Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The House Hacking Strategy của Craig Kulop là sách hướng dẫn đầu tư bất động sản theo hướng thực hành, tập trung vào việc biến chính nơi ở thành một tài sản tạo thu nhập. Khái niệm cốt lõi của sách là House Hacking, tức người mua sống trong bất động sản mình sở hữu, đồng thời cho thuê phòng, căn hộ còn lại hoặc một phần không gian để giảm mạnh, thậm chí xóa bỏ chi phí nhà ở. Từ nền tảng đó, Kulop liên hệ chiến lược này với mục tiêu độc lập tài chính khi thu nhập thụ động dần vượt chi tiêu thường xuyên. Sách thuộc nhóm tài chính cá nhân và đầu tư bất động sản dành cho người mới, đặc biệt là người chưa có nhiều vốn, nhưng sẵn sàng chấp nhận vai trò chủ nhà và một số thay đổi về lối sống, thay vì coi bất động sản là lĩnh vực chỉ dành cho nhà đầu tư giàu có. Tác giả trình bày House Hacking như điểm khởi đầu có thể tiếp cận với các lựa chọn từ nhà một gia đình đến bất động sản nhiều căn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, House Hacking biến chi phí nhà ở thành đòn bẩy xây dựng tài sản. Luận điểm quan trọng nhất của cuốn sách là nhà ở không nhất thiết phải là khoản chi cố định làm chậm quá trình tích lũy. Khi một người ở trong bất động sản của mình và cho thuê phần diện tích còn lại, tiền thuê có thể bù một phần khoản trả nợ, thuế, bảo hiểm và chi phí vận hành. Nếu doanh thu thuê đủ lớn, chi phí ở thực tế của chủ nhà có thể giảm về gần bằng không hoặc tạo ra dòng tiền dương. Cơ chế này có tác động kép. Một mặt, nó hạ mức chi tiêu hàng tháng, vốn thường là khoản lớn nhất trong ngân sách cá nhân. Mặt khác, nó tạo nguồn thu liên quan đến tài sản, đồng thời người sở hữu vẫn tích lũy vốn chủ sở hữu khi khoản vay được trả dần. Kulop đặt logic này trong công thức độc lập tài chính, theo đó thu nhập thụ động cần lớn hơn chi tiêu. House hacking đồng thời tác động vào cả hai vế, tăng thu nhập thuê và giảm chi phí sinh hoạt. Tuy vậy, sách không xem đây là tiền miễn phí. Hiệu quả phụ thuộc vào giá mua, mức thuê thực tế, chi phí sửa chữa, tỷ lệ chống điều kiện vay và khả năng duy trì tài sản. Vì thế, chiến lược chỉ có ý nghĩa khi người đọc phân tích dòng tiền thận trọng thay vì chỉ nhìn vào tiền thuê gộp. Thứ hai, nhiều mô hình cho thuê giúp chiến lược phù hợp với từng hoàn cảnh sống. Kulop không trình bày house hacking như một công thức duy nhất, mà nhấn mạnh sự cần thiết phải chọn mô hình phù hợp với thị trường và đời sống cá nhân. Cách dễ hình dung nhất là mua nhà một gia đình rồi cho thuê từng phòng, trong khi chủ sở hữu ở một phòng. Mô hình này có thể tối đa hóa doanh thu trên diện tích, nhưng đòi hỏi sự thoải mái khi sống cùng người thuê. Một lựa chọn khác là mua nhà nhiều căn, ở một căn và cho thuê các căn còn lại. Cách này thường tạo ranh giới riêng tư rõ hơn giữa chủ nhà và người thuê, dù giá mua, nguồn cung và yêu cầu quản lý có thể khác đáng kể. Sách cũng đề cập khả năng khai thác những không gian có thể cho thuê trong một bất động sản, thay vì mặc định rằng mọi căn nhà đều phải vận hành giống nhau. Điểm phân tích đáng chú ý là việc lựa chọn không chỉ dựa trên mức tiền thuê dự kiến. Người mua cần cân nhắc quy mô gia đình, mức chấp nhận riêng tư bị thu hẹp, thời gian quản lý, quy định địa phương và khả năng tìm người thuê ổn định. Nhờ vậy, house hacking được xem là một phổ lựa chọn, từ việc chia sẻ nhà đơn giản đến sở hữu bất động sản nhiều đơn vị, chứ không phải lời khuyên buộc mọi người phải sống với nhiều bạn cùng nhà. Thứ ba, mua căn nhà đầu tiên cần gắn với tài chính, nguồn vốn và thị trường thực tế. Một đóng góp thực dụng của sách là đưa house hacking ra khỏi phạm vi ý tưởng và gắn nó với quy trình mua bất động sản. Người đọc được định hướng xem xét cách tìm tài sản phù hợp, đánh giá khu vực, ước tính doanh thu thuê và tiếp cận phương án tài trợ. Điều này đặc biệt quan trọng vì lợi thế phổ biến của house hacking nằm ở việc mua bất động sản để ở, thay vì bắt đầu bằng một tài sản đầu tư thuần túy. Tuy nhiên, lợi thế về vốn ban đầu chỉ hữu ích khi người mua đáp ứng đúng điều kiện của khoản vay và thực sự cư trú tại bất động sản theo cam kết. Kulop hướng đến những người có thu nhập hoặc tiền tiết kiệm hạn chế, nhưng thông điệp không phải là bỏ qua năng lực tài chính. Người mua vẫn phải tính khoản trả hàng tháng, dự phòng tiền mặt, chi phí đóng giao dịch, sửa chữa ban đầu và tình huống doanh thu thuê thấp hơn dự kiến. Trong thị trường cạnh tranh hoặc đắt đỏ, việc tìm một thương vụ có biên an toàn càng khó hơn. Vì vậy, sách nhấn mạnh việc xác định tiêu chí tài sản trước khi tìm kiếm, thay vì mua theo cảm xúc rồi hy vọng tiền thuê sẽ giải quyết mọi vấn đề. Cách tiếp cận này giúp phân biệt đầu tư có tính toán với việc sử dụng đòn bẩy quá mức. Một tài sản phù hợp phải vừa là nơi ở khả thi, vừa có cấu trúc thu nhập đủ bền vững để chịu được các biến động thông thường. Thứ tư, quản lý người thuê là phần vận hành quyết định dòng tiền có bền vững hay không. House hacking khác với việc chỉ mua nhà để chờ tăng giá, bởi chủ sở hữu bước vào vai trò người cho thuê ngay tại nơi mình đang sống. Vì vậy, sách dành sự chú ý cho quản lý bất động sản, bao gồm sàng lọc người thuê, thiết lập kỳ vọng, xử lý bảo trì và duy trì hoạt động hàng ngày. Đây là phần thường bị đánh giá thấp khi người mới chỉ tập trung vào mức tiền thuê có thể thu được. Một người thuê trả giá cao nhưng không phù hợp, có thể tạo ra chi phí lớn hơn lợi ích thông qua chậm thanh toán, xung đột trong không gian chung, hư hỏng hoặc thời gian xử lý kéo dài. Việc kiểm tra thông tin, làm rõ quy tắc và ghi nhận thỏa thuận bằng văn bản giúp giảm bớt rủi ro đó. Sống cùng hoặc gần người thuê cũng làm cho ranh giới cá nhân trở nên quan trọng hơn. Chủ nhà cần phản hồi các vấn đề chính đáng nhưng không nên vận hành tài sản theo kiểu tùy tiện hoặc thiếu nhất quán. Bảo trì cũng không thể hoãn vô thời hạn, vì chất lượng nhà ở ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giữ người thuê và bảo vệ giá trị tài sản. Điểm mạnh trong cách tiếp cận của Kulop là thừa nhận house hacking có tính chủ động, dòng tiền không tự động trở thành thụ động hoàn toàn, nhất là ở giai đoạn đầu. Đổi lại, người thực hiện có cơ hội học kỹ năng vận hành thiết yếu trước khi mở rộng sang danh mục cho thuê lớn hơn. Cuối cùng, lặp lại house hacking có thể mở rộng danh mục, nhưng không loại bỏ rủi ro đòn bẩy. Cuốn sách đặt căn house hack đầu tiên trong một chiến lược dài hạn, thay vì xem đó chỉ là cách sống tiết kiệm tạm thời. Sau một thời gian cư trú theo yêu cầu của hình thức vay, chủ sở hữu có thể chuyển sang nơi ở tiếp theo và cho thuê toàn bộ bất động sản cũ, nếu các điều kiện tài chính và thị trường cho phép. Khoản tiết kiệm từ chi phí ở thấp hơn cùng dòng tiền từ tài sản trước đó có thể hỗ trợ việc tích lũy vốn cho thương vụ sau. Theo logic này, house hacking tạo hiệu ứng tích lũy vì mỗi bất động sản được vận hành tốt có thể củng cố khả năng mua và giữ tài sản kế tiếp. Kulop cũng liên hệ hướng đi này với những kỹ thuật đầu tư khác như cải tạo và tái cấp vốn, nhưng house hacking vẫn là nền tảng dễ tiếp cận hơn đối với nhiều người mới. Dù vậy, khả năng mở rộng không nên bị hiểu là lời hứa chắc chắn về tự do tài chính. Đòn bẩy cao làm tăng độ nhạy trước lãi suất, suy giảm giá bất động sản và thời kỳ người thuê không trả tiền hoặc bỏ trống. Chi phí sửa chữa lớn cũng có thể phá vỡ các dự tính ban đầu. Vì thế, bài học hợp lý là mở rộng theo năng lực vận hành và dự phòng tiền mặt, không chỉ theo số lượng tài sản. Thành công của mô hình phụ thuộc vào dòng tiền sau mọi chi phí, chứ không phải số căn nhà đứng tên. Kết luận, The House Hacking Strategy phù hợp nhất với người muốn bắt đầu tư bất động sản bằng chính nhu cầu nhà ở của mình, thay vì chờ tích lũy đủ vốn để mua một tài sản cho thuê độc lập. Người trẻ đi làm, người đang trả tiền thuê nhà cao, cặp đôi hoặc gia đình nhỏ có thể tìm thấy các mô hình để cân nhắc, miễn là họ sẵn sàng đánh đổi một phần riêng tư và trực tiếp xử lý trách nhiệm chủ nhà. Sách cũng hữu ích cho người đã biết khái niệm độc lập tài chính, nhưng cần thấy rõ cơ chế thực tế nối giữa ngân sách cá nhân, khoản vay mua nhà, doanh thu thuê và vốn chủ sở hữu. Lợi ích chính của cuốn sách là biến một khái niệm thường được nhắc đến trong cộng đồng đầu tư thành các câu hỏi hành động cụ thể như chọn loại tài sản nào, dự toán chi phí ra sao, tìm người thuê thế nào và mở rộng ở nhịp độ nào. Điểm khiến sách nổi bật trong nhóm sách nhập môn bất động sản là trọng tâm rất hẹp nhưng có tính ứng dụng cao. Thay vì bao quát mọi chiến lược đầu tư, Kulop tập trung vào giai đoạn đầu mà nhiều người thực sự có thể tiếp cận, tức mua và sống trong tài sản đầu tiên. Sách cũng không chỉ ca ngợi tiền thuê mà đặt nó cạnh các đánh đổi về lối sống, quản lý và rủi ro đòn bẩy. Vì vậy, đây là tài liệu phù hợp cho người muốn đánh giá house hacking một cách có hệ thống, không phải cẩm nang dành cho người tìm kiếm, thu nhập hoàn toàn thụ động. Nếu bạn muốn ủng hộ Craig Kulop, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!